Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020, thứ Sáu trong tuần thứ hai mùa chay.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống. Cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cả hai bài đọc phụng vụ ngày hôm nay, người ta đều nghe được tiếng là giết nó đi. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Sáng Thế, chương 37, câu 3 đến câu 4, câu 12 đến câu 13 và câu 17 đến câu 28. Các anh em của ông Giuse đã nói với nhau khi thấy ông đến: Thằng tướng chiêm bao đang đến kìa, nào ta giết nó đi. Rồi trong dụ ngôn của bài tin mừng, các tá điền khi thấy người con trai của ông chủ đến đã bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, ta giết quách nó đi. Dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng cho thấy nỗi buồn trong tâm hồn của Chúa Giê-xu. Lòng ghen tương là lý do làm cho những người anh em thù ghét ông Giuse cũng như người con trai của ông chủ. Dụ ngôn vén mở cho chúng ta lịch sử sáng tạo, sự sa ngã cũng như lịch sử của dân Israel và công trình cứu chuộc. Chúa Giê-xu đã kể dụ ngôn này cho những người đang nghe người giảng, tức là các kỳ mục và kinh sư. Chắc chắn rằng những người này cũng giống như mô tả của ngôn sứ Isaiah về những người làm vườn. Chúa Giê-xu sử dụng cách diễn tả của ngôn sứ Isaiah về dân Israel để áp dụng cho các kỳ mục và kinh sư. Không chỉ các cha ông họ đã giết các ngôn sứ, nhưng ngay bây giờ chính họ cũng đang khước từ con Thiên Chúa là Đức Kitô. Họ đang loại bỏ tảng đá góc tường là chính Chúa Giê-xu. Dụ ngôn còn cho thấy lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người nhiều lần gửi sứ giả đến để nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình. Sau cùng, dụ ngôn trong bài tin mừng cho thấy sự tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và với tự do ấy, chúng ta phải có trách nhiệm nhiều hơn, tức là sinh hoa trái nhiều hơn. Lòng ghen tương là một trong những điều gây tổn hại sâu xa nhất cho tâm hồn, nhất là khi chẳng có lý do gì. Chúa Giê-xu chẳng làm gì để người ta ghen tương. Người chỉ làm điều tốt, nhưng tâm hồn con người vẫn ghen tương chỉ vì người quá tốt lành, như Thánh Gioan diễn tả khi nói về ông Abel và Cain. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Chúa Giê-xu đã chiến thắng thói ghen tương bằng việc trở nên rốt hết. Thật vậy, khi nhìn ngắm Chúa Giê-xu trên thánh giá, người ta nhận ra uy quyền cao cả của Chúa cũng như lòng yêu mến của người, không phải để thống trị, nhưng là để phục vụ người khác. Khi trở nên rốt hết, Chúa Giê-xu trở thành tảng đá, trên đó tất cả công trình được xây nên. Chương trình của Thiên Chúa đã được thực hiện như thế, cho dù lòng dạ xấu xa và đầy ghen tương của con người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sử dụng cách tốt nhất mọi quà tặng Chúa ban. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng những quà tặng ấy được trao cho chúng con và sẽ được tính sổ vào ngày cuối cùng. Xin giúp chúng con biết sống quảng đại để chia sẻ những quà tặng ấy với người khác. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.